bao nhiêu người vì thương chúng ta sống kiếp con người làm lũ hy sinh chiến thắng khải hoàn quyền uy cõi chết Thiên Chúa chúng ta phục sinh cùng nhau ta hát khúc hát Chúa đã sống lại vui thay người ơi reo lên tiếng ca phục sinh hallelujah đồng thanh ta hát khúc hát Chúa đã phục sinh quang vinh Chúa ta thương ta người đã hiến mình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mặc dù là một họa sĩ tài ba, nhưng cũng có thời gian Vincent van Gogh đã đến làm việc tại một mỏ than ở nước Bỉ. Vì là người hiểu biết, có những trải nghiệm sống tốt, nên ông thường được mọi người mời tham dự những buổi chia sẻ về đề tài cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều người đã tỏ ra không tâm phục khẩu phục về những điều ông nói. Thực tế khó khăn, vất vả của cuộc sống đã khiến họ mất lòng tin vào những điều tốt đẹp, vì họ cho rằng những điều đó chỉ tồn tại trên lý thuyết. Ông nhận ra rằng khoảng cách giữa cuộc sống tương đối sung túc của mình và đời sống cơ cực, thiếu thốn nhưng vẫn phải làm việc vất vả của những người thợ mỏ là nguyên nhân khiến những lời nói của ông thiếu tính thuyết phục. Ông bắt đầu quan tâm đến đời sống của những người thợ mỏ bằng những hành động cụ thể. Trong một đêm đông lạnh lẽo, khi nhìn thấy những người thợ mỏ già mệt mỏi lê từng bước chân xiêu vẹo, cố giấu chặt mình sau chiếc vải bố để tìm chút hơi ấm, họa sĩ đã lấy quần áo của mình cho ông lão và chỉ giữ lại cho mình một bộ đồ duy nhất. Có lần trong vùng bị dịch sốt thương hàn, ông nhường giường của mình cho những đứa trẻ bị sốt thương hàn, tuy bản thân mình cũng bị sốt. Ông cũng từ chối sự giúp đỡ của một gia đình giàu có và đề nghị họ nên dành thiện chí đó cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ông quyết định sống với khẩu phần lương thực ít ỏi và phân phát tiền lương của mình cho những người thợ mỏ khốn khổ. Chính thái độ sống thiết thực và tích cực của ông đã làm thay đổi cái nhìn trước đây của những người thợ mỏ. Họ đã hiểu và rất kính trọng ông. Quý vị và các bạn thân mến, sự cảm thông và chia sẻ bằng những hành động cụ thể thiết thực có sức mạnh cảm hóa lòng người hiệu quả hơn những lời nói. Chính cuộc sống và những hành động quan tâm yêu thương của họa sĩ Van Gogh mới là tiếng nói chân tình và gây ấn tượng cho những người thợ mỏ hơn tất cả những lời thuyết giảng hùng hồn của ông. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Nếu giữa lời nói và việc làm có một sự cách biệt, thì những lời nói đó sẽ không còn giữ vững giá trị hay chỉ mang tính dối trá, giả hình. Tin mừng cho thấy Chúa Giê-xu rất quan tâm đến việc truyền giáo. Chúa mời gọi các tông đồ ra đi rao giảng tin mừng. Ngài nói, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Vì sao Chúa Giê-xu muốn các tông đồ ra đi rao giảng nước Thiên Chúa? Là vì Ngài muốn mọi người nhận ra được Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Ngài muốn mọi người được tham dự vào tiệc nước trời. Ngài nói, ra các ngã ba, ngã tư, mời họ vào dự tiệc. Ngài cũng muốn cho danh Cha được cả sáng, và sau cùng là muốn cho mọi người chúng ta trở nên con cái của Cha trên trời. Là người Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi loan báo tin mừng phục sinh bằng chính cuộc sống bình thường, bằng cách chu toàn bổn phận của đấng bậc mình đang sống như một lời tuyên xưng, một lời minh chứng thầm lặng, theo cách nói của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong tông huấn loan báo tin mừng. Ngài viết, cứ xem một Kitô hữu hay một nhóm Kitô hữu đang sống giữa cộng đồng những con người mà biết tỏ ra khả năng thông cảm với người khác và đón nhận thái độ chia sẻ cuộc đời và vận mệnh với kẻ khác, tình liên đới trong các nỗ lực chung nhằm tất cả những gì cao thượng và tốt lành. Cứ xem họ là chiếu tỏa một cách thật đơn sơ và hồn nhiên, niềm tin của họ vào những giá trị vượt xa những giá trị thông thường và lòng trông cậy vào những gì người ta không trông thấy, không dám mơ tưởng. Bằng cách làm chứng không lời như thế, những người Kitô hữu gợi lên những câu hỏi không tránh được trong tâm trí những ai đã nhìn thấy họ sống. Tại sao họ như thế? Tại sao họ sống như thế? Cái gì hay ai đang thôi thúc họ? Tại sao họ ở giữa chúng ta? Làm chứng như thế là đã loan báo tin mừng một cách thầm lặng mà rất mạnh mẽ và hiệu quả. Đó là cử chỉ khai màu cho việc phúc âm hóa. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con hăng say rao giảng tin mừng phục sinh của Chúa. Cách riêng trong năm tân phúc âm hóa gia đình này với tất cả mọi người bằng cách chiếu tỏa một cách thật đơn sơ và hồn nhiên niềm tin của mình. Amen.
Ơi những con người lòng ngày khổ đau, kiếp sống phong trần thân thế bơ vơ, chỉ thấy chân trời màu đen u tối. Thôi hãy quên đi niềm đau, cùng nhau ta hát sống lại vui thay. Người ơi reo lên tiếng ca phục sinh, Hallelujah, đồng thanh ta hát khúc hát, Chúa đã phục sinh quang vinh, Chúa ta thương ta, Người đã hiến vinh. Cùng nhau ta hát khúc hát, Chúa đã sống lại vui thay. Người ơi reo lên tiếng ca phục sinh, Hallelujah.